thôi tới đây dừng. Thóc có lẽ kỳ này là tất niên của cái năm học này, thì tôi cũng nhắc một chút là quý vị nhớ chúng ta nghỉ hai kỳ là 30 tháng chạp và rằm tháng giêng, 30 tháng chạp rằm tháng giêng, rồi còn học bao nhiêu nữa, tức là còn học 20 buổi như vậy nữa là mãn một khóa 3 năm. Như vậy thì chỉ còn 20 buổi nữa thôi, quý vị ra tinh tấn, đừng có bỏ sót, đi đủ 20 buổi nữa thì chúng ta mãn được khóa 3 năm học tại đây. Thì kỳ này nghỉ hai lần là 30 và rằm tháng giêng.
Hôm nay tới bài kinh số 202, phải đó không? 205. 205. Ai đã từng nếm được mùi độc cư, ai đã từng nếm được mùi tịch tịnh, người ấy càng ưa nếm pháp vị để xa lìa mọi tội ác sợ hãi. Bài kinh 205 này Đức Phật dạy nói rằng ai đã từng nếm được mùi độc cư. Cái độc cư, cái độc là riêng, cư là ở, tức là người nào mà được nếm cái mùi ở riêng. Tại sao ở riêng mà lại có mùi? Là bởi vì khi chúng ta ở một mình, chỗ vắng vẻ, rồi tự tâm mình an ổn, thanh tịnh. Khi tâm an ổn, thanh tịnh, cảm thấy vui thích, thì cái đó gọi là nếm được cái mùi độc cư. Ai đã nếm được mùi tịch tịnh, tức là khi chúng ta ở một mình, chỗ vắng vẻ, chỉ tịch tịnh, tịch là lặng, mà tịnh thì nó cũng là lặng, tức là lặng lẽ. Nghĩa là nếu mình ở chỗ lặng lẽ mà mình cảm thấy vui, cảm thấy thích, thì đó gọi là nếm được cái mùi tịch tịnh. Người ấy càng ưa nếm pháp vị để xa lìa mọi tội ác, sợ hãi. Thì người nào thích ở cái chỗ vắng vẻ một mình, thì người đó mới là người biết chiêm nghiệm những lời Phật dạy một cách thấu đáo. Cho nên nói rằng nếm được pháp vị, mà khi chiêm nghiệm những lời Phật một cách thấu đáo rồi, lúc đó mình mới xa lìa mọi tội ác, và lúc đó mình mới sợ hãi những tội ác. Chứ còn nếu mình ở nơi ồn náo, ở chỗ tranh đua, thì làm gì mình có suy nghĩ tường tận được lời Phật dạy. Nếu không suy nghĩ tường tận lời Phật dạy thì danh lợi vân vân nó lôi cuốn mình, thì tội ác mình cứ lao đầu vào trong đó không chút nào sợ hãi. Vì vậy cho nên người biết tu nhờ cảnh yên tịnh vắng vẻ ở một mình, rồi mình cứ nghiền ngẫm những lời Phật dạy, rồi càng nghiền ngẫm mình càng thấy thấm nhuần, mình càng hiểu được sâu xa, thì chừng đó mình mới biết sợ tội ác và mình mới dừng tất cả những tội ác. Đó là lời Đức Phật dạy trong bài kinh 205. Đến bài kinh 206, gặp được bậc thánh nhân là rất quý, vì sẽ chung hưởng sự vui lành. Bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường quan hỷ. Bài kinh này Đức Phật nói rằng nếu người nào gặp được những bậc thánh nhân, đó là một điều hết sức quý báu. Tại sao quý báu? Vì ở chung những bậc đó mình luôn luôn hưởng được những sự vui và lành. Vì những bậc thánh lúc nào cũng dạy mình điều lành, dạy mình lẽ phải, tâm mình gần các ngài lúc nào cũng được an ổn, cũng vui vẻ. Tôi nói gần chẳng những là thánh nhân, mà nếu quý vị gặp được những người bạn tốt, những ông thầy hiền, thì quý vị trong một giờ hoặc là nửa giờ để tiếp xúc, thì quý vị cũng cảm thấy lòng mình nó nhẹ nhàng, cũng lâng lâng. Thì đó là để thấy rằng gần những người hiền tâm mình rất là an ổn. Bởi vì sao mình được an ổn nhiều? bởi không gặp kẻ ngu si nên người kia thường hoan hỷ. Nó bởi vì mình gần người hiền, gần những bậc thánh nhân, đó là mình đã xa lìa được kẻ ngu si. Mà nếu xa lìa kẻ ngu si thì lòng mình rất là vui vẻ, an ổn. Đến bài kinh 207, đi chung với người ngu chẳng lúc nào không bị lo buồn. Ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch, ở chung với người trí khác nào hội ngộ với người thân. Đó. Thì quý vị thấy rõ ràng, đi chung với người ngu chẳng lúc nào không bị lo buồn. Ở chung với kẻ ngu khác nào ở chung với quân địch, ở chung với người trí khác nào hội ngộ với người thân. Thì những cái này nếu nghe suông thì quý vị thấy cũng không biết làm sao mà phân biệt kẻ ngu, không biết làm sao phân biệt người trí. Thì ở đây tôi nói vài cái thí dụ nhỏ nhỏ để quý vị thấy. Ví dụ như chúng ta nếu đi đâu mà đi chung với những người như bây giờ quý vị ở trường hợp là một người hiểu Phật pháp, biết ăn chay, biết giữ giới, có tâm tánh hiền hòa, muốn gặp ai cũng đều cho họ được vui, không muốn làm có chuyện buồn phiền. Bây giờ quý vị nếu đi đâu đó có một người hung dữ, không biết ăn chay, không biết làm lành, hay tranh đua hơn thua tình chúc, thì khi đi với họ thì quý vị có cảm thấy bực bội hay không? Ví dụ thì đang đi đến trưa đói bụng thì mình là ăn chay mà họ cứ rủ vô mấy cái tiệm mặn đó, thì như vậy tức là một cái chướng rồi. Còn mình muốn hòa nhã mà gặp ai nói qua một câu nào có hơi hơn chút là họ rằng đi hoặc cãi cọ, thì mình có bực hay không? Thì cũng là bực bội. Còn như mình thích những cái chuyện phải làm lành làm phước, gặp ai mình giúp đỡ họ cứ rằng đi nói mình là ngu là dại vân vân, thì như vậy tức là đi chung những người đó thì càng làm cho mình bực bội, thì người đó gọi là người ngu. Còn người trí là người gì? Tức là người khôn ngoan, biết làm lành lánh dữ, biết những tội ác để chừa, biết những điều phải để theo. Thì đi chung với những người đó tâm hồn mình thấy nó nhẹ nhàng khoan khoái, cho nên nói là cũng như là gần với kẻ thân. Còn nếu mình đi chung với người ngu làm cho tâm hồn mình bực bội khó chịu, cho nên như nói rằng ở chung với quân địch. Vì vậy cho nên chúng ta đừng nói ngu và trí theo thế gian, mà ở đây ngu và trí theo đạo đức. Tức là ngu của đạo đức là những người hung dữ hơn thua và những người phá trai phạm giới. Còn những người trí ở đây nói là người lành, người hiền, biết tôn trọng đạo đức vân vân, như ở bài kinh dưới sẽ nói rõ. Bài kinh số 208, đúng như thật vậy, người hiền trí, người đa văn, người trì giới chân thành và bậc thánh giả là chỗ nương dựa tốt nhất cho mọi người. Được đi theo những bậc thiện nhân hiền huệ ấy khác nào mặt trăng đi theo đường tinh đạo. Thì quý vị thấy ở đây cái người hiền trí, đa văn, vừa hiền vừa khôn ngoan và học rộng, chữ đa văn có nghĩa là học rộng, và người đó trì giới cách chân thành, đó là những bậc thánh giả, là những cái chỗ nương dựa tốt nhất cho mọi người đó. Thì thành ra ở trong đây nói người trí tức là chỉ cho những người đó vừa hiền vừa học rộng vừa biết giữ giới một cách đúng đắn, đó là những cái người thánh, chúng ta gần họ thực là an ổn. Cho nên nói rằng được đi theo những bậc thiện nhân hiền huệ ấy khác nào mặt trăng đi theo đường tinh đạo, tức là mặt trăng cứ theo đường tinh đạo mà đi, nó không bao giờ bị lệch. Cũng như mình nói sao bây giờ, cũng như xe lửa mà chạy trên đường rầy vậy, nó cứ theo cái đường đó mà đi, không bị nghiêng, không bị chênh đó. Thì như vậy để thấy rõ rằng nghĩa là gần người hiền, gần những bậc trí huệ và biết giữ giới đúng đắn, thực là một chỗ an ổn cho chúng ta nương tựa. Ngược lại, những người dữ, những người không biết tu hành, mấy người ham tranh đua vân vân, gần họ tức là chỉ làm khổ cho mình chứ không có chút nào an ổn. Đây giờ tới cái phẩm hỷ ái. Bài kinh 209 chuyên làm những việc không đáng làm, nhát tu những điều cần tu, bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc. Người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công cũng chỉ là hâm mộ suông. Bài kinh này là chúng ta phải chú ý nhiều. Nói rằng chuyên làm những việc không đáng làm, nhát tu những điều cần tu. Thì bây giờ những việc gì gọi là những việc không đáng làm? Ở đây Đức Phật nhắm vào cái người xuất gia nhiều, mà người tại gia cũng nên chú ý để hiểu. Chuyên làm những việc không đáng làm, bây giờ gọi việc gì là không đáng làm? Tức là những cái việc thế gian, ví dụ như người tu mà cứ lo những việc thế gian, lo những việc làm ăn, mua bán, hơn thua, phải quấy, hay là nói một cách gần hơn nữa là bao nhiêu những chuyện xã giao lặt vặt ở ngoài thế gian, mình cứ mà đeo đuổi theo mà làm, nhát tu những điều cần tu. Nhát tức là lười biếng, không chịu siêng năng tu những điều cần tu. Điều cần tu là điều gì? Tức là những điều mà người xuất gia phải lo như hàng ngày, phải tụng kinh, niệm Phật, tham thiền, hoặc là áp dụng luôn luôn phương pháp thiền như là tứ niệm xứ, vân vân, là trong lòng không quên, không lơi phút nào, mà những điều đó lại lười nhát, không chịu tu. Như vậy bỏ việc lành mà chạy theo dục lạc, những việc lành, việc tốt của mình lại bỏ đi mà chạy theo việc dục lạc ở thế gian. Thì người như thế dù có hâm mộ kẻ khác đã cố gắng thành công, tức là thấy người kia họ tu mà được thành công, được người ta khen ngợi, được người ta cung kính, mình nói à cha người đó hay quá. Nhưng mà mình nói người đó hay quá đó, đối với mình nó có lợi gì không? Thì đó cũng là chỉ sự hâm mộ suông thôi, chứ không có lợi gì hết. Mà muốn có lợi là mình phải bỏ những cái việc không đáng làm, mà phải siêng làm những điều đáng làm. Thì như vậy mình thấy kẻ khác tu hành thành công, mình hâm mộ, mới có ngày mình thể hiện được. Chứ còn mình cứ chạy theo những việc không đáng làm, còn việc chính mình lại bỏ, thì như vậy dù có khen ai tu được thành công thì cái khen nó cũng là cái khen suông thôi. Đó là nói trong phạm vi người xuất gia tu hành. Còn nếu là người cư sĩ tại gia thì nó cũng có những ý nghĩa tương tự như vậy. Ví dụ như người cư sĩ tại gia, những cái việc chính yếu của mình như những cái việc làm để nuôi sống hàng ngày, và những việc cần góp những điều phước thiện, đó là những việc cần làm để sống, làm để gây công đức mà mình lại không cần làm. Còn những việc không đáng làm như là rượu chè, ăn chơi vân vân là những điều không đáng làm mà cứ làm, thì những người như vậy dù có muốn được lập nên sự nghiệp, khen ngợi người khác có sự nghiệp vân vân, cũng là cái khen suông thôi, chứ không có bao giờ mình được. Đến bài kinh 210, chớ kết giao với người đáng ưa, chớ kết giao với người không đáng ưa. Không gặp được người thương yêu là khổ, mà gặp phải người cừu quán cũng khổ. Bài kinh này quý vị có thắc mắc hay không? Lẽ ra người nào đáng ưa thì mình phải kết giao, người nào không đáng ưa thì mình phải tránh. Tại sao ở đây Đức Phật lại bảo chớ kết giao với người đáng ưa, mà cũng chớ kết giao với người không đáng ưa? Như vậy thì mình mới kết giao với người nào? Thì nói đây tôi đi sâu trong phạm vi nhà chùa để cho quý vị ý thức được. Nhiều khi quý vị cũng hơi lạ lùng. Nếu quý vị vào trong đạo, nhất là xuất gia ở chùa rồi, thì quý vị sẽ thấy có những cái mà quý vị lấy làm lạ. Ví dụ như phái nữ với phái nữ, các cô ni ở trong chùa đó, mà hai người mà thân nhau quá thì cũng bị dày. Vì mấy sư bà mấy sư dày không cho thân. Thì như vậy mình thấy lạ quá, tại sao mà chị em bạn một phái nhau mà thân có chuyện gì tội lỗi mà lại bị dày? Nhưng mà đó, nếu quý vị học bài kinh này quý vị sẽ thấy. Bởi vì Đức Phật nói rằng nếu mình thương nhiều á, mà xa lìa phải khổ, còn mình ghét mà gặp cũng là khổ. Bây giờ nếu hai người kết thân quá mà chắc gì hai người đó sẽ ở chung một chùa suốt đời, thì ngày nay thân rồi ngày mai phải lìa, thì tự là mình chuốc khổ lấy, phải gì không? Mà mình tu là thoát khổ, mà tại sao mình lại cột mình trong cái khổ? Vì vậy cho nên Phật không cho thân, nghĩa là sống với mọi người có tính cách tình thương mang mát đều hết là tốt. Còn mình thân người này, mình thù người kia thì cái đó là cái không tốt. Có thân thì phải có thù, mà có thân có thù là có khổ. Bây giờ làm sao mọi người mình đều thương hết, đừng thân lắm mà cũng đừng thù họ, thì như vậy đó là người thấy khổ. Tu như vậy mới thực là thấy khổ. Còn nếu quá thân thì sẽ có quá sơ, mà thân sơ đó là cái gốc của khổ. Cho nên hai cái khổ trong tám cái là như là quán tánh hội khổ, tức là mình ghét mà gặp nhau khổ, hoặc là ái biệt ly khổ, tức là thương quá mà phải xa lìa cũng là khổ. Mà muốn dứt hai cái khổ đó thì với cái người đáng ưa mình đừng quá thân, với người đáng ghét mình đừng quá sơ. Làm sao tâm mình nó được bình đẳng, nó chỉ là một tình thương mang mát đối với mọi người, thì như vậy nỗi khổ mình sẽ bớt đi được hai phần, tức là hai phần ái biệt ly và quán thắng hội. Thì như vậy đó quý vị mới thấy rõ Đức Phật dạy mình làm sao cho mình hết khổ. Còn ở thế gian là tự mình cột mình trong cái khổ, chưa phải vậy không? Nghĩa là tự mình gặp người nào mà thấy vừa ý thì thôi thương là thương, nên gặp người nào mà khác ý thôi ghét là ghét, rồi cứ vậy mà chồng ghét một phần hai phần, chồng chọc ghét mãi, rồi tới thù oán không thể nhìn mặt nhau. Còn người thương thương quá, vì vậy cho nên hai cái bệnh là bị cái bệnh thương xa lìa rồi đau khổ, và cái bệnh oán thù gặp gỡ rồi đau khổ, không sao tránh được. Vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu cho thật kỹ ý này, mà tập cái tâm của mình nó nhẹ đi. Cho nên tôi thấy như thuở xưa ở trong sách Nho cũng thường nói rằng người quân tử đối xử với nhau như gì? Như nước lã, nghĩa là họ lạnh lắm, nhưng mà cái lạnh đó là một cái bền. Còn những người tiểu nhân thì sao? Phải gặp nhau như đường mạch, nhưng mà đường mạch thì ít thơm rồi, nó hết đường mạch thì lúc đó thành ra cay đắng. Thành thử người quân tử thì họ xử sự một cách nó lạc, nhưng mà đó là cái bền, lâu dài, chân thành. Còn cái mà đường mạch quá thì được một lúc rồi nó trở thành cay đắng, nó không có lâu dài được. Cho nên xét các vị thánh nhân dạy không khác gì nhau bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy bớt được cái đấm yêu và bớt được cái quán thù. Hai cái đấm yêu và quán thù bớt đi thì mình tự nhiên bớt khổ. Đến bài kinh 211: thế nên chớ đấm yêu, vì đấm yêu bị biệt ly là khổ. Nếu không còn những niệm yêu ghét, tức không điều gì ràng buộc được. Đó. Thì như vậy ở đây Đức Phật nói rõ ra, nghĩa là gì? Nếu mình kết giao những người đáng ưa thì đó là mình chìm đắm trong cái yêu thương. Mà nếu đã chìm đắm trong cái yêu thương, bị cái xa lìa, nhất định mình phải đau khổ. Còn nếu mà mình ghét cái người kia quá, thì khi gặp gỡ nhau cũng là khổ. Vì vậy cho nên, nếu người nào không còn những niệm yêu và ghét, không còn những niệm yêu và ghét, tức không điều gì ràng buộc được họ. Nghĩa là không còn cái gì ràng buộc được, không còn cái gì mà làm cho họ phải bực bội, phải khổ sở. Chính đừng nói cái người yêu mình thương người đó nhiều xa lìa mới khổ, mà trong khi họ chưa xa lìa nhưng mà mình thương người đó nhiều mà thấy họ làm gì trái ý mình cũng vẫn khổ như thường. Ví dụ như người mẹ thương con, muốn cho con học hành cho nên người cho giỏi giang, bây giờ nó lười biếng chút cái thì sao? Thì bực bội, rầu buồn đó. Thì cái đó cũng gốc từ cái thương quá, lo quá mà trở thành ra cái khổ. Thì như vậy, tức là Đức Phật dạy chúng ta cái niệm yêu và ghét nó phải nhẹ bớt đi, tức là chúng ta bớt được đau khổ. Chứ nếu cái niệm yêu ghét mà nó còn nặng nề quá thì cái đau khổ chúng ta khó mà gỡ ra cho được. Thì như vậy thì quý vị thấy dễ tu hay khó tu? À, tất cả quý vị ở đây xét lại cái điểm này có dễ tu hay khó. Thường thế gian không yêu thì ghét, phải không? Hoặc là thương, hoặc là ghét. Nó không có một cái trung bình đó. Mà thường ở trong Phật Pháp thì dạy chúng ta phải tập sống với cái lý trung đạo. Trung đạo hay trung dung đó, tức là một cái rất là an ổn. Còn nếu ngã bên này, ngã bên kia đều là khổ hết. Thành ra mình phải tập sống một cách hơi trung đạo một chút. Nghĩa là cái yêu và cái ghét nó nhẹ. Nghĩa là người ta thế gian họ không hiểu thì yêu ghét cả 10 thì mình bớt đi. Còn chừng 5 cũng là mình nhẹ, bớt khổ rồi. Thì như vậy đó, tức là tâm hồn mình đụng phần nhẹ nhàng. Cho đến nào mà mình là giết sạch thì đó là những cái bậc A-la-hán rồi. Còn nếu mình còn phàm tục thì ráng, nghĩa là 10 phần bớt còn chừng 5, đó là đã bớt khổ nhiều. Đến bài kinh 212, từ hỷ ái sinh lo, từ hỷ ái sinh sợ, xa lìa hỷ ái còn lo sợ gì. Đó. Chữ hỷ ái này nghĩa là ưa thích. Bởi từ cái ưa thích mà mình sanh lo, từ cái ưa thích mình sanh sợ, cái xa lìa được cái ưa thích thì không còn gì mà lo sợ. Tôi thí dụ như một cái món đồ gì của mình quý nó quá, mình thích nó quá. Bởi mình quý, mình thích nó cho nên ai đụng tới cái mình sợ nó bể, sợ nó hư, chứ phải không? Thành ra lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Ví dụ nó đang lên xe, tôi ví dụ cũng như là mình có một cái máy gì thiệt tốt, mình quý trọng, mình đang mình để trên xe, thì nếu mà ai rủi sơ ý làm rớt xuống cái thì cái trong ruột mình nó đau quặn rồi, thì phải không? Thì đó là tại cái gì? Tại mình quá ưa thích cái đó, mà ai động tới hay nó sơ sẩy là mình liền có cái đau khổ trong đó. Thành thử ra chính cái ưa thích đó là gốc của sự sợ sệt. Cho nên một khi dứt được cái ưa thích đó rồi thì sợ sệt theo đó mà hết. Cũng như bây giờ quý vị thấy đối thân này mình có ưa thích nó không? Ai cũng ưa thích cái thân này, cho nên cái gì cũng sợ, sợ chết, sợ đau, cứ luôn luôn là sợ, sợ đói, sợ lạnh, sợ đau, sợ chết, cứ sợ hoài, sáng sợ, trưa sợ, chiều sợ, tối sợ, ngày nào cũng sợ, là tại vì mình quá ưa thích cái thân của mình. Nếu thân này mình coi như hổm tôi ví dụ là gốc cây mục thì chắc rằng mình hết sợ. Thôi nó là gốc cây mục rã lúc nào mặc nó, còn gì nữa sợ. Mà nó hết sợ tức là hết khổ. Thành ra như vậy quý vị thấy cái khổ đó ai mang lại cho mình hay không, mà gốc từ cái tâm ưa thích của mình nó gây nên.